sứ mệnh lịch sử của ngân hàng Charles Roosevelt. Dưới sự chế ước của bảng vị vàng, cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất đã khiến cho gánh nặng nợ nần của các nước châu Âu trở nên nặng nề. Nếu không có cục dự trữ liên bang Mỹ tập trung huy động nguồn tài chính cho cuộc chiến, thì có lẽ quy mô chiến tranh chỉ ở mức cục bộ. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất đã mang lại cho các ngân hàng quốc tế một cơ hội làm giàu. Dù có sự hỗ trợ của cục dự trữ liên bang, song dưới sự khống chế nghiêm ngặt của bảng vị vàng, các ngân hàng cũng không thể yên tâm với lượng tài chính và víu và khó có thể chống đỡ nổi một cuộc đại chiến khác ở cấp độ toàn cầu. Vì vậy, việc phế bỏ bản vị vàng đã trở thành nhiệm vụ khẩn cấp của các nhà ngân hàng quốc tế. Trong diễn biến trăm ngàn năm của lịch sử xã hội loài người, vàng đã dần dần trở nên một loại tài sản được các nước trên thế giới công nhận. Mối quan hệ tất yếu của người dân đối với vàng đã trở thành logic tự nhiên trong đời sống. Khi không đồng ý với chính sách và tình hình kinh tế của chính phủ, người dân có thể chọn cách đem tiền giấy mà họ đang nắm giữ trong tay đổi thành tiền vàng rồi đợi thời cơ tốt hơn. Trên thực tế, vấn đề hoán đổi từ tiền giấy sang vàng đã trở thành nền tảng tự do cho kinh tế cơ bản nhất của người dân, và chỉ có thể trên cơ sở này, sự tự do của bất cứ nền dân chủ nào hay hình thức xã hội nào mới có được đầy đủ ý nghĩa thực tế của nó. Việc chính phủ cưỡng chế quyền đổi tiền giấy thành vàng của người dân cũng có nghĩa rằng sự tự do cơ bản nhất của người đã bị tước đoạt. Trong tình trạng xã hội bình thường, việc phế bỏ bản vị vàng tất sẽ dẫn đến sự bất ổn nghiêm trọng trong xã hội, thậm chí còn có thể gây nên một cuộc cách mạng bạo lực. Chỉ trong những tình huống bất đắc dĩ, người dân mới đành tạm thời hy sinh quyền lợi của mình. Đây chính là lý do tại sao các ngân hàng lại mong thời xảy ra khủng hoảng. Trước nguy cơ khủng hoảng và suy thoái kinh tế, người dân thường tỏ ra dễ thỏa hiệp nhất, sự đoàn kết giữa họ dễ bị phá vỡ nhất, sự dư luận dễ bị dẫn dắt nhất, sức tập trung của xã hội dễ bị phân tán nhất và mưu kế của nhà ngân hàng dễ được thực hiện nhất. Vì thế mà nạn khủng hoảng và suy thoái được các nhà ngân hàng xem như là một thứ vũ khí lợi hại nhất nhằm chống lại chính phủ và người dân. Năm 1812, việc ngân hàng thứ nhất của nước Mỹ bị giải thể đã dẫn đến sự báo thù của gia tộc Rothschild, đồng thời làm bùng phát cuộc chiến tranh giữa Anh và Mỹ. Cuối cùng, chính phủ Mỹ chịu nhượng bộ và lập nên ngân hàng thứ hai. Năm 1837, tổng thống Jackson xóa bỏ ngân hàng thứ hai của Mỹ. Các nhà tài phiệt ngân hàng lập tức bán đổ bán tháo công trái Mỹ trên thị trường London, thu hồi các khoản cho vay, khiến cho tình hình kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái nghiêm trọng, và tình trạng này kéo dài mãi đến năm 1848. Trong các năm 1857, 1870 và 1907, vì muốn thúc ép chính phủ Mỹ xây dựng lại ngân hàng trung ương tư hữu, các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế lại một lần nữa cùng nhau tạo nên khủng hoảng tài chính. Cuối cùng, họ đã thành lập nên ngân hàng trung ương tư hữu, cục dự trữ liên bang Mỹ, từ đó hoàn toàn khống chế quyền phát hành tiền tệ của Mỹ. Mục đích cuối cùng của các nhà tài phiệt ngân hàng trong quốc tế thời đại suy thoái năm 1929 là xóa bỏ bản vị vàng, thực thi chính sách tiền tệ giá rẻ, tạo ra lộ trình tài chính cho cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Ngày 4 tháng 3 năm 1933, Roosevelt nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ khóa 32. Sau khi nhậm chức, Roosevelt đã tỏ rõ thái độ không khoan nhượng đối với phú quốc. Thậm chí, ngay trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức, ông đã tuyên bố rằng, kể từ ngày 6 tháng 3 năm 1933, các nhà ngân hàng trên toàn quốc phải tạm ngừng kinh doanh để chính phủ chấn chỉnh lại cơ cấu tài chính. Chỉ khi nào công tác điều tra sổ sách hoàn thành thì mới được mở cửa trở lại. Việc các ngân hàng bị tạm thời đình chỉ hoạt động được coi như hiện tượng lạ trong lịch sử nước Mỹ và khiến cho dân chúng vui mừng hoan hỉ. Nếu kinh tế lớn nhất thế giới này đã tồn tại trong tình trạng thoi thóp mà trước đó chưa từng diễn ra, vì hầu như không có một ngân hàng nào lại hoạt động suốt 10 ngày. Tiếp đó, Roosevelt lại giám sát chặt chẽ các hoạt động điều tra đối với phố Wall vốn đã được bắt đầu từ thời Tổng thống Hoover, triệu mũi nhọn và gia tộc Morgan. Trong một loạt vụ điều trần, Jack Morgan và cổ đông của ông ta bị xoay như trong chóng trước sự chứng kiến của toàn dân Mỹ. Nhưng cú đánh của Roosevelt nhằm vào các ngân hàng phố Wall cứ diễn ra liên tiếp, cú sau mạnh hơn cú trước. Cuối cùng, vào ngày 16 tháng 6 năm 1933, Roosevelt lại tung ra một cú đánh mạnh tay hơn nữa, ký dự luật Glass-Steagall. Theo đó, công ty Morgan bị tách thành hai, ngân hàng Morgan và công ty Morgan Stanley. Ngân hàng Morgan chỉ có thể hoạt động theo mô hình truyền thống của một ngân hàng thương mại, còn công ty Morgan Stanley hoạt động theo mô hình của một ngân hàng đầu tư. Roosevelt không hề nương tay đối với Sở Giao dịch Chứng khoán New York và đã ban hành các văn kiện như Pháp lệnh Chứng khoán năm 1933 và Pháp lệnh Giao dịch Chứng khoán năm 1934, thành lập Ủy ban Giao dịch Chứng khoán, đồng thời phụ trách việc giám sát thị trường cổ phiếu. Chính sách của tân Tổng thống Roosevelt đã được dư luận trong xã hội đánh giá cao, giải tỏa được sự oán giận của dân chúng đối với các nhà tài phiệt ngân hàng phố Wall. Ngay cả dòng họ Morgan cũng phải thừa nhận rằng sự tôn sùng Tổng thống Roosevelt tràn ngập khắp nơi. Mới nhậm chức Tổng thống trong một tuần mà ông đã làm được nhiều điều kỳ diệu khiến cho giới tài phiệt phải lo lắng. Đất này chưa từng có những chuyện như vậy. Năm 1933, thị trường cổ phiếu New York phất mạnh với mức tăng trưởng lên đến 54%. Như một người anh hùng, Roosevelt tuyên bố mạnh mẽ rằng đám buôn tiền đã tháo chạy khỏi thánh điện văn minh của chúng ta. Giờ đây chúng ta đã có thể khôi phục lại diện mạo cổ xưa của thánh đường thần thánh này. Vấn đề là giữa bản chất của sự việc diễn ra và cảm nhận chung được những kẻ thân cận trung gian cố ý tạo nên thường tồn tại một sai lệch rất lớn, trong khi chúng ta khó tránh được ảo giác đối với những trưởng cảnh được đạo diễn một cách tài tình. sau khi tạm thời ngừng hoạt động, rất nhiều ngân hàng ở khu vực miền Tây và Trung Mỹ vốn kiên quyết từ chối gia nhập Cục Dự trữ Liên bang cũng không thể mở cửa trở lại, và đã thực sự là một thị trường rộng lớn được giới tài phiệt phố Wall dòm ngó. Người được lựa chọn vào chức Bộ trưởng Tài chính của Roosevelt chính là Morgenthau, con trai của Henry Morgenthau, đồng thời là nhân vật có máu mặt ở phố Wall. Ứng cử viên chức chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán do Roosevelt lựa chọn càng khiến người ta dở khóc dở cười, đó chính là Joseph Kennedy, nhà đầu cơ cổ phiếu nổi tiếng đã từng lũng đoạn thị trường với cổ phiếu trước khi thị trường chứng khoán rơi vào vòng suy thoái trầm trọng năm 1929. Trong thời kỳ khủng hoảng 1929-1933, sản nghiệp của Joseph đã tăng từ 4 triệu đô la lên đến 100 triệu đô la. Ông cũng là một nhân vật thân thuộc của Jack Morgan, đồng thời là cha của Tổng thống Kennedy lừng lẫy tiếng tăm sau này. Người đề xuất dự luật Glass-Reinstein đã tách công ty Morgan chính là thượng nghị sĩ Glass, người tham gia hoạch định dự luật Cục Dự trữ Liên bang Mỹ năm đó. Thực ra dự luật này hoàn toàn không gây thiệt hại nặng nề cho công ty Morgan, ngược lại còn giúp cho công ty này ngày càng ăn nên làm ra. Trong số 425 nhân viên của công ty JP Morgan, có 125 người được chọn ra để xây dựng nên công ty Morgan Stanley, trong đó 90% cổ phần thuộc về Jack Morgan và Raymond. Trên thực tế, sau khi chia tách, hai công ty vẫn hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Jack Morgan. Năm 1935, sau khi khai trương công ty, Morgan Stanley đã nhận thầu tiêu thụ lượng công trái trị giá 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 25% số cổ phiếu của toàn thị trường. Trên thực tế, các công ty lớn phát hành công trái vẫn phải dựa vào uy lực của này của Morgan, người có ảnh hưởng lớn và có thể gây sức ép đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Cuộc điều trần của Quốc hội đối với Morgan được coi là màn kịch thú vị nhất và thu hút được sự quan tâm của dân chúng. Như vậy, Roosevelt đã có điều kiện để bí mật ban hành các pháp luật quan trọng nhằm loại bỏ bản vị vàng. Ngày 11 tháng 3 năm 1933, chỉ một tuần sau khi nhậm chức, Roosevelt đã ban hành mệnh lệnh đình chỉ hoạt động hối đoái vàng của các ngân hàng với cái cớ giữ cho nền kinh tế ổn định. Tiếp đó, ngày 5 tháng 4, ông ta lại ra lệnh cho dân chúng giao nộp lại toàn bộ số vàng họ có cho chính phủ với giá hoán đổi là 20,67 đô la Mỹ một ounce vàng. Ngoài một số ít tiền vàng hoặc vàng trang sức, bất cứ người nào cất giữ vàng đều bị phạt 10 năm tù giam và chịu khoản tiền phạt lên đến 250.000 đô la Mỹ. Tuy được Roosevelt biện minh là phương pháp tạm thời trong tình trạng khẩn cấp, song dự luật này đã kéo dài đến mãi năm 1974 mới được hủy bỏ. Tháng Giêng năm 1934, Roosevelt lại thông qua dự luật dự trữ vàng, định giá vàng là 35 đô la Mỹ một ounce. Nhưng người dân Mỹ không có quyền hoán đổi vàng, vừa mới nộp vàng cho chính phủ với giá 20,67 đô la Mỹ một ounce, nay nguồn tích lũy của họ đã giảm đi quá nửa, trong khi đám khách hàng ưu tiên của ngân hàng quốc tế nhờ biết được thông tin nội bộ trước khi thị trường cổ phiếu suy sụp vào năm 1929 đã rút khỏi thị trường chứng khoán một lượng tiền vốn và hoán đổi thành vàng để vận chuyển đến London. Lúc này họ có thể bán vàng với giá 35 đô la một ounce, và như vậy giá vàng đã tăng tới 69,33% so với giá chính phủ thu mua trước đó. Khi được Roosevelt hỏi về quan điểm liên quan đến các lệnh định giá vàng, Tom Shaw, vị thượng nghị sĩ khiếm thị uyên thâm của nước Mỹ đã lạnh lùng đáp rằng: "Rõ ràng đó là trò ăn cướp phải không, thưa Tổng thống?" Đối với câu trả lời thẳng thắn của thượng nghị sĩ Thomas Rowe, Roosevelt luôn luôn canh cánh trong lòng một nỗi ưu tư, vì thượng nghị sĩ này chính là ông nội của Art Rowe, phó tổng thống Mỹ sau này. Vào năm 1948, Howard Buffett, một nghị sĩ khác suốt đời đeo đuổi con đường lối khôi phục bản vị vàng, đã nói rằng: "Tôi cảnh báo cho các ngài biết rằng các nhà chính trị của hai đảng đều phản đối việc khôi phục bản vị vàng, nhưng những người nước ngoài phát tài nhờ chế độ tiền tệ giá rẻ của Mỹ cũng sẽ phản đối việc khôi phục chế độ bản vị vàng. Các ngài cần phải chuẩn bị trí tuệ và sự nhạy bén để đối mặt với sự phản đối của họ." Dù suốt thời nung nấu ý định khôi phục bản vị vàng, nhưng Buffett cha không thể tận mắt chứng kiến sự việc đó, và niềm tin này đã ăn sâu vào tâm trí con trai ông Warren Buffett, người vua cổ phiếu với tiếng tăm lừng lẫy thế giới. Năm 1997, với suy nghĩ rằng chế độ tiền tệ pháp định tất yếu sẽ sụp đổ, trong khi giá bạc rất trần xuống mức thấp nhất trong lịch sử, Buffett đã quyết định mua vào 1/3 lượng bạc trên thế giới. Việc loại bỏ hoàn toàn vai trò của vàng trong hệ thống tiền tệ không phải là chuyện đơn giản và nhẹ nhàng. Quá trình này phải được thực thi theo 3 giai đoạn. Bước thứ nhất là loại bỏ tiền vàng đã được lưu thông, cũng như xóa bỏ việc hoán đổi vàng trong phạm vi nước Mỹ. Bước thứ hai là loại bỏ chức năng tiền tệ của vàng trên phạm vi thế giới. Năm 1944, quy chuẩn hối đoái đô la Mỹ do Bretton Woods System xây dựng đã thay thế quy chuẩn hối đoái vàng. Bước cuối cùng là do Tổng thống Nixon thực hiện vào năm 1971. Keynes là người phát cờ hô hào, còn các nhà tài phiệt ngân hàng đồng loạt phụ họa, và cuối cùng với những thủ đoạn lừa gạt, Roosevelt đã xóa bỏ được chế độ bản vị vàng. Cũng chính vì thế mà sự thâm hụt tài chính và tiền tệ giá rẻ đã manh nha hình thành. Keynes đã từng nói một câu nổi tiếng rằng: "Về lâu dài chúng ta đều sẽ chết, nhưng hậu quả của những hành vi mà các nhà ngân hàng đã gây ra thì vẫn còn mãi mãi với lịch sử." Adolf Hitler đã phát tài nhờ ai? Tờ New York Times ngày 24 tháng 11 năm 1933 đã đưa tin về một cuốn sách gây nhiều tranh cãi của Sidney Warburg. Được xuất bản sớm nhất ở Hà Lan năm 1933, sau vài ngày nằm trên kệ, cuốn sách này đã bị cấm. Một số cuốn sót lại đã được dịch sang tiếng Anh và được trưng bày trong viện bảo tàng Anh, nhưng về sau bị cấm lưu hành trong công chúng. Có nhiều thông tin cho rằng Sidney Warburg, tác giả cuốn sách này, là thành viên của gia tộc Warburg, một trong những dòng họ lớn nhất của Mỹ trong lĩnh vực ngân hàng. Tuy nhiên, gia tộc Warburg đã kiên quyết phủ nhận thông tin này. Cuốn sách này đã tiết lộ bí mật liên quan đến sự tài trợ của các nhà tài phiệt ngân hàng Anh Mỹ trong việc ủng hộ Adolf Hitler lên nắm quyền ở Úc. Căn cứ theo những ghi chép của tác giả cuốn sách năm 1929, thông qua kế hoạch Dewar và kế hoạch Young, giới tài phiệt phố Wall muốn giúp Đức hoàn trả hết các khoản bồi thường chiến tranh. Từ năm 1924 đến năm 1931, phố Wall đã cung cấp cho Đức một khoản vay tổng cộng lên đến 138 tỷ mark Đức. Tuy nhiên, trong thời gian này, Đức chỉ chi ra tổng cộng 86 tỷ mark Đức cho việc bồi thường chiến tranh. Số tiền còn lại Đức đã dùng để khôi phục lại tiềm lực quân sự của mình nhằm chuẩn bị cho cuộc chiến tranh. Những khoản cho Đức vay trên thực tế là nhờ vào việc tiêu thụ công trái, và vì thế mà Morgan và dòng họ Warburg đã nhanh chóng trở nên ăn nên làm ra. Trong quá trình này đã xuất hiện một vấn đề nan giải. Chính phủ Pháp thể hiện sự kiên quyết đến cùng trong chính sách bồi thường chiến phí của Đức. Chính sách này khiến cho một phần lớn các khoản cho vay của Mỹ đối với Đức và Á bị phong tỏa, trong khi khoản chiến phí mà Đức bồi thường cho Pháp lại do các ngân hàng phố Wall cung cấp. Tháng 6 năm 1929, nhận thấy Pháp ngày càng gây ra nhiều điều chướng tai gai mắt, như các nhà ngân hàng phố Wall đã tụ họp với nhau, tham gia cuộc họp có cả Morgan, Rockefeller và những nhân vật đầu não cùng dự trữ liên bang Mỹ nhằm bàn thảo cách thức giải phóng nước Đức ra khỏi áp lực của Pháp. Hội nghị đã đi đến thống nhất là cần phải thông qua một giải pháp mang tính cách mạng để giúp Đức thoát khỏi sự kiềm chế của nước Pháp. Một ứng cử viên cho vị trí lãnh tụ chính là Adolf Hitler. Và thế là với tấm hộ chiếu ngoại giao Mỹ trong tay cùng với bức thư của Tổng thống Hoover và Rockefeller, Sidney Warburg nhận lệnh tiến hành tiếp xúc riêng với Adolf Hitler. Cuộc tiếp xúc giữa Sydney và Hitler không hề thuận lợi, lãnh sự quán Mỹ đóng tại Munich bất lực nên phải nhờ đến sự giúp đỡ của thị trưởng Munich mới có thể dàn xếp cho Sydney gặp được Adolf Hitler. Trong lần gặp đầu tiên, điều kiện mà các nhà ngân hàng phố Wall đưa ra là áp dụng chính sách ngoại giao tấn công, kích động làn sóng phản đối ở Pháp. Mức giá mà Adolf Hitler đưa ra cũng quá cao, đòi phải có 1 tỷ mark. Sydney chuyển báo cáo yêu cầu này của Hitler về New York. Các nhà tài phiệt ngân hàng cảm thấy bực bội với con sư tử to miệng Adolf Hitler và đề xuất giá 10 triệu đô la Mỹ. Lúc này do chưa có tên tuổi gì trên chính trường nên Adolf Hitler đã lật đầu đồng ý ngay. Theo yêu cầu của Adolf Hitler, khoản tiền này được chuyển vào Mendelssohn, một ngân hàng ở Hà Lan, sau đó chia thành nhiều chi phiếu gửi đến 10 thành phố của Đức. Khi City quay về New York báo cáo với các nhà tài phiệt ngân hàng, Rockefeller tỏ ra rất làm ưng ý với chủ trương quốc xã của Adolf Hitler. Lần sau đó, tờ New York Times trước đây chẳng thèm đến sửa gì đến Adolf Hitler, đột nhiên chuyển sang giới thiệu học thuyết quốc xã cũng như thân thế con người chưa có gì nổi trội trên chính trường này. Tháng 12 năm 1929, Đại học Harvard cũng bắt đầu nghiên cứu sự vận động của chủ nghĩa quốc xã Đức. Năm 1931, Tổng thống Hoover ký thỏa thuận với chính phủ Pháp với điều khoản rằng bất cứ phương án giải quyết công nợ chiến phí nào của chính phủ Đức cũng đều phải được thông qua ý kiến của Pháp. Và cũng chính vì thế mà ông ta đã bị thất sủng ở phố Wall. Rất nhiều nhà nghiên cứu lịch sử cho rằng thất bại sau này của Tổng thống Hoover có liên quan trực tiếp với việc này. Tháng 10 năm 1931, Adolf Hitler gửi Sidney một bức thư, vậy là các nhà tài phiệt ngân hàng của phố Wall lại triệu tập một cuộc họp hội nghị khác với sự tham gia của Norman, chủ tịch ngân hàng Anh. Hội nghị diễn ra với hai luồng ý kiến, luồng thứ nhất là những người ngả theo hướng Adolf Hitler do Rockefeller đại diện, luồng thứ hai là những người còn do dự. Norman cho rằng việc tốn 10 triệu đô la Mỹ cho Hitler đã là đủ lắm rồi, và ông nghi ngờ rằng Adolf Hitler sẽ chẳng bao giờ hành động gì cả, nhưng quyết định cuối cùng của hội nghị vẫn là ủng hộ Adolf Hitler thêm một bước nữa. Sidney lại đến Đức một lần nữa, tại hội nghị dưới sự chủ trì của những người ủng hộ Hitler. Có người đã đề xuất với Sidney rằng đội quân tiên phong của Đức Quốc xã và đội quân bảo vệ đảng đang rất thiếu súng máy, tiểu liên và súng lục. Lúc này, tại các thành phố của Bỉ, Áo, Hà Lan, một lượng lớn vũ khí đều đã được tập kết. Chỉ cần chi tiền thì ngay lập tức Đức Quốc xã có thể cung cấp hàng. Adolf Hitler nói với Sidney rằng ông ta có hai kế hoạch, hoặc dùng bạo lực để đoạt chính quyền hoặc chấp chính một cách hợp pháp. Adolf Hitler giải thích cụ thể hơn rằng nếu dùng bạo lực để đoạt quyền thì cần 500 triệu mark Đức, còn nếu chấp chính một cách hợp pháp thì cần 200 triệu mark. Năm ngày sau, phố Wall chỉ đã Sidney qua tiện tín, hoàn toàn không thể chấp nhận số tiền này, hãy giải thích với hắn ta rằng việc huy động một lượng tiền lớn như vậy đến châu Âu sẽ gây ra tác động xấu cho cả thị trường tài chính. Sidney viết thêm một báo cáo khác. Ba ngày sau, điện của phố Wall trả lời, chuẩn bị chi 10 triệu, tối đa là 15 triệu đô la Mỹ, đề nghị người này dùng chính sách đối ngoại để tấn công. Phương án xếp chính một cách hợp pháp trị giá 15 triệu đô la Mỹ cuối cùng đã được các nhà ngân hàng phố Wall thông qua. Cách thức chi trả đương nhiên là phải được thực hiện một cách tinh vi. Các nhà ngân hàng đã chuyển 5 triệu đô la Mỹ qua ngân hàng Hà Lan 5 triệu qua ngân hàng Rotterdam, 5 triệu đô qua ngân hàng Italia. Ngày 27 tháng 2 năm 1933, ngay trong nơi xảy ra vụ hỏa hoạn tại tòa thánh, Quốc hội Đức Sydney và Adolf Hitler đã tiến hành cuộc đàm lần thứ 3. Adolf Hitler đề xuất thêm ít nhất 100 triệu mark Đức để hoàn thành việc cướp chính quyền. Phố Wall chỉ đồng ý chi tối đa là 7 triệu đô la Mỹ nữa mà thôi. Adolf Hitler đề nghị chuyển 5 triệu đô la Mỹ vào ngân hàng Italia, 2 triệu còn lại chuyển vào công ty Renina của Decefor. Sau khi hoàn thành sứ mệnh cuối cùng, Sydney đã thông khỏi khảm khái khẳng nhận rằng: "Tôi đã chấp hành nghiêm túc sứ mệnh của tôi đến tình tiết cuối cùng. Adolf Hitler là nhà độc tài lớn nhất châu Âu. Thế giới này chỉ còn mấy tháng để quan sát ông ta mà thôi. Hành vi của ông ta sẽ chứng minh sự tốt xấu của bản thân ông ta. Tôi cho rằng ông ta là một kẻ xấu. Đối với người dân Đức, tôi thật sự lòng hy vọng những gì mình nói là sai lầm. Thế giới này vẫn cứ phải khuất phục Adolf Hitler. Ôi thế giới này thật đáng thương, loài người thật là đáng thương." Đức Quốc xã dưới sự ủng hộ tài chính của phố Wall, ngày 30 tháng 1 năm 1933, Adolf Hitler trở thành chủ tướng Đức. Nước Đức đã hoàn toàn thoát khỏi nạn lạm phát tiền tệ siêu cấp năm 1923 và bắt đầu công cuộc khôi phục nền kinh tế với tốc độ nhanh chóng. Tuy đang phải gánh chịu các khoản chiến phí khổng lồ, nhưng Đức đã trang bị cho mình một quân hùng mạnh lớn nhất châu Âu với tốc độ kinh hồn. Ngày 1 tháng 9 năm 1939, Đức đã phát động cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, nghĩa là họ chỉ mất 6 năm để chuẩn bị cho cuộc chiến tranh này. Trong khi đó, cường quốc số 1 thế giới là Mỹ vẫn đang ngụp lặn trong đại khủng hoảng năm 1929, mà đến năm 1941, khi Mỹ trực tiếp tham chiến, tình hình kinh tế của nước này mới được khôi phục một cách cơ bản. Nếu không có nguồn tài chính khổng lồ hỗ trợ từ bên ngoài thì việc Đức khôi phục lại hoàn toàn nền kinh tế và chuẩn bị chiến tranh quy mô lớn chỉ trong thời gian ngắn ngủi 6 năm quả là điều không tưởng. Như vậy, thông qua việc hỗ trợ tài chính cho Hitler, tới tay phía phố Wall muốn phát động một cuộc chiến tranh với quy mô lớn, quả là khó có cách nào giải thích hợp lý hơn. Ngay từ rất sớm, khi lạm phát tiền tệ siêu cấp của Đức vừa mới bình lặng trở lại vào năm 1924, các nhà tài phiệt phố Wall đã bắt đầu lên kế hoạch giúp Đức chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh. Kế hoạch Đô vào năm 1924 và kế hoạch Giang năm 1929 đều được hoạch định cho mục đích này. Có thể nói kế hoạch Đô phù hợp hoàn toàn với kế hoạch của các nhà kinh tế quân sự thuộc Bộ Tham mưu Đức. Owen Young, tổng giám đốc công ty General Electric thuộc tập đoàn Morgan, là nhà tài trợ chính của công ty đầu tư liên hợp châu Âu Zero Special sáng lập. Cùng chính Âu Young đã sáng lập nên ngân hàng thanh toán quốc tế để điều phối các mối quan hệ hợp tác giữa các nhà ngân hàng quốc tế, đúng như Carol Quigley, nhà sử học nổi tiếng đồng thời là ân sư của Clinton ở Đại học George đã chỉ ra rằng: "Ngân hàng thanh toán quốc tế đang tạo ra một hệ thống tài chính để khống chế thế giới, một tổ chức bị một nhóm người khống chế, có thể chi phối cả chính trị và kinh tế thế giới." Từ năm 1924 đến năm 1931, thông qua hai kế hoạch này, phố Wall đã cung cấp cho Đức khoản vay tổng cộng 138 tỷ mark Đức, trong khi tổng thống số tiền bồi thường chiến tranh của Đức trong thời kỳ này chỉ là 86 tỷ mark. Trên thực tế, Đức đã có được một khoản hỗ trợ tài chính khổng lồ trị giá 52 tỷ mark từ Đức. Nhờ đó mà nền công nghiệp quân sự của Đức đã phát triển với tốc độ chưa từng thấy. Ngay từ năm 1919, Thủ tướng Anh Lloyd George đã dự báo rằng những khoản bồi thường khổng lồ mà Đức khó có thể chịu đựng được theo hiệp ước hòa bình Versailles sẽ khiến người Đức hoặc là quỵt nợ hoặc là phải phát động chiến tranh. Và thật đáng tiếc, Đức đã chọn cả hai cách thức này. Chứng kiến việc các nhà máy quân sự hiện đại của Đức đang mọc lên như nấm sau mưa, trong khi các nhà phân xưởng sản xuất của Mỹ lại oằn lưng vì thương tích trong cơn đại suy thoái, nghị sĩ Mỹ McFadden đã cay đắng chỉ trích các ngân hàng phố Wall và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, những kẻ chủ mưu trong việc đem tiền nộp thuế của người dân Mỹ đi tài trợ cho cỗ máy chiến tranh của Đức là: "Thưa ngài chủ tịch, nhiều bàn vũ khí cho quân đội Nhật sử dụng ở vùng Mãn Châu, Đông Bắc Trung Quốc hoặc những nơi khác, công ty Nobel của Đức có thể dùng đô la Mỹ để kết toán các chi phiếu bán hàng, sau đó công khai giải ngân tại thị trường New York. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ giúp họ giải ngân đồng thời dùng chúng để thế chấp phát hành tiền giấy đô la Mỹ mới. Trên thực tế, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đang giúp cho công ty này của Đức đẩy được hàng tồn kho vào hệ thống ngân hàng của Mỹ. Việc đã rõ ràng như vậy, tại sao chúng ta còn phải cử đại diện đến Geneva để tham gia hội nghị giải trừ quân bị? Không phải là Ủy ban Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và Ngân hàng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đang khiến cho chính phủ nước ta hoàn trả thay cho phía Nhật Bản những khoản nợ từ công ty vũ khí Đức hay sao? Ngoài việc cung cấp những khoản tài chính ngắn hạn với lãi suất thấp đối với nền công nghiệp quân sự của Đức và Nhật trên thị trường hối phiếu thương mại New York, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ còn đem nguồn vàng dự trữ của Mỹ trực tiếp vận chuyển sang Đức. Ngoài nguồn giúp đỡ tài chính khổng lồ của phố Wall, cuộc cải cách chế độ tài chính của Adolf Hitler cũng có tác động tương đối lớn. Một trong những điểm quan trọng nhất chính là việc thu hồi quyền phát hành tiền tệ từ tay Ngân hàng Trung ương Tư nhân Đức sau khi thoát khỏi chương trình hiệu suất thấp chi phí cao do phải lấy công trái làm thế chấp để có thể phát hành tiền tệ. Nền kinh tế của Đức đã tăng trưởng với tốc độ tên lửa, tỷ lệ thất nghiệp của Đức trong năm 1933 là 30%, nhưng đến năm 1938 nước này lại thiếu lao động một cách trầm trọng. Sự giúp đỡ lớn cho các mặt kỹ thuật và tài chính của các công ty Mi đối với Đức đã không còn là bí mật và nó được các nhà sử học sau này giải thích là những sự việc ngoài ý muốn hoặc hành vi với tầm nhìn hạn hẹp. Chỉ những việc mang tính tầm nhìn hạn hẹp ngoài ý muốn này đã giúp cho năng lực sản xuất của nền công nghiệp quân sự Đức phát triển lên một tầm cao mới. Năm 1934, năng lực sản xuất dầu mỏ của Đức là 300.000 tấn dầu thô và 80 tấn xăng tổng hợp. Phần lợi nhuận hoàn toàn dựa trên vào nhập khẩu. Ngay sau khi công ty dầu khí tiêu chuẩn Mỹ chuyển quyền khí hóa dầu của Đức, đến năm 1944, nước Đức đã sản xuất được 5,5 triệu tấn xăng tổng hợp và 1 triệu tấn dầu thô. Trong số các công ty giữ mối quan hệ hợp tác mật thiết với hệ thống sản xuất công nghiệp Đức có General Motors, hãng xe hơi Ford, hãng General Electric, Dupont Corporation, tất cả các công ty này đều thuộc sự chi phối của ngân hàng Morgan, ngân hàng Rockefeller hoặc ngân hàng Manhattan của Quang Quốc. Chiến tranh đắt đỏ và tiền tệ giá rẻ. Churchill đã từng có một danh ngôn như thế này: việc phát động chiến tranh còn khó hơn rất nhiều so với việc kết thúc chiến tranh. Thật nghe thì câu nói này có vẻ bất hợp lý, nhưng nếu suy nghĩ thấu đáo, chúng ta mới thấy hết được chân lý của nó. Để kết thúc một cuộc chiến, thường chỉ cần đại biểu của chính phủ hai bên ra chiến ngồi lại thương thảo với nhau về điều kiện kết thúc cuộc xung đột. Chuyện thua hay thiệt, dành phần hơn cho từng bên sẽ được bàn thảo kỹ lưỡng và chẳng có giao dịch nào mà lại đàm phán không thành. Nhưng việc phát động chiến tranh thì quả là một điều khó hơn nhiều, và việc thu hút sự thừa nhận của cả xã hội trong một xã hội dân chủ là một việc hao tâm tổn trí. Điều này đã khiến cho các nhà đầu tư quốc tế điên đầu. Đúng như Meton đã nói, trong mắt các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế, không có chiến tranh và hòa bình, không có khẩu hiệu và tuyên ngôn, cũng không có hy vọng và danh dự. Họ xem thường tất cả những thứ đang làm mê hoặc đôi mắt của người đời này. Napoleon, người đã nhìn thấu đáo bản chất của các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế, cũng đã từng nhận xét một cách sắc bén rằng tiền không có tổ chức, không có tổ quốc, các nhà tài chính không biết thế nào là lòng ái quốc và sự cao thượng, mục đích duy nhất của họ chính là thu lợi. Sau khi đã trải qua một cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất và cuộc đại khủng hoảng năm 1929, mặc dù trắng tay nhưng người dân Mỹ không hề dễ dàng bị mắc lừa lần nữa. Chẳng ai muốn con cái mình trở thành bia đỡ đạn cho các nhà tài phiệt ngân hàng ở chiến trường châu Âu. Khắp cả nước dấy lên làn sóng cô lập chủ nghĩa, khiến các nhà tài phiệt ngân hàng bực bội. Năm 1935, Ủy ban đặc biệt do nghệ sĩ John Nye lãnh đạo đã công bố một bản cáo dày hơn 1.400 trang. Trong bản báo cáo này, các chi tiết bí mật liên quan đến việc tham chiến của Mỹ đã được tiết lộ. Bản báo cáo cũng liệt kê âm mưu và các hành vi vi phạm của các nhà ngân hàng cũng như các công ty vũ khí của Mỹ trong quá trình tham chiến. Sự đổ bể của hàng loạt vụ bê bối trong đợt sụt giá của vị phiếu vào năm 1929 tại phố Wall đã được phơi bày qua cuộc điều trần với Morgan không lâu trước đó, đã khiến cho làn sóng phản đối ở Mỹ dâng cao một cách mãnh liệt. Lúc này, cuốn sách Đường đến chiến tranh của Mitch Reed lại càng kích thích sự tranh luận kịch liệt của dân chúng đối với vấn đề tham chiến. Trong tình hình như vậy, từ năm 1935 đến năm 1937, Mỹ đã thông qua 3 dự luật trung lập nghiêm cấm nước Mỹ tham gia vào cuộc máy chiến tranh. Về phương diện kinh tế trong nước, bộ máy chính phủ mới của Roosevelt đã bắt đầu vận hành được hơn 5 năm, nền kinh tế Mỹ vẫn chưa thấy khởi sắc, tỷ lệ thất nghiệp vẫn cao đến 17%. Đến năm 1938, nước Mỹ lại một lần nữa rơi vào cuộc suy thoái nghiêm trọng. Các nhà đại diện ngân hàng và Roosevelt đều cho rằng chỉ có chính sách thâm hụt tài chính siêu cấp do Keynes đã đề xướng với việc thả sức phát hành tiền tệ giá rẻ mới có thể cứu vãn được tình hình kinh tế lúc này, và một cuộc chiến tranh trên quy mô lớn mới là tác nhân giúp cho các nhà tài chính ngân hàng có thể đạt được điều họ muốn. Sau khi chế độ bản vị vàng bị phá bỏ vào năm 1933, mọi trở ngại trên con đường dẫn đến chiến tranh đã được tháo bỏ. Mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo, chỉ còn thiếu cái cớ thôi để bùng lên một cuộc chiến nữa. Charlie Tusty, nhà sử học của Đại học Georgia đã cho rằng, đối với Nhật Bản, cuộc chiến tranh đã được hoạch định xong trước khi Roosevelt thượng đài vào năm 1933. Năm 1932, Hải quân Mỹ đã xác nhận việc có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho hạm đội Thái Bình Dương nếu phát động tập kích bất ngờ trong 96 km từ Trân Châu Cảng. Bộ phận tình báo Mỹ đã phá được mật mã của phía Nhật Bản vào tháng 8 năm 1940, đồng thời có thể giải mã được những bức điện báo của Nhật Bản trước đó. Máy phá mật mã do Mỹ chế tạo được chuyển ra đến các nơi trên thế giới, duy nhất đã bỏ sót Trân Châu Cảng, cơ sở hải quân lớn nhất của Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương. Rất nhiều nhà sử học đều tin rằng, trước khi sự việc xảy ra thì Roosevelt đã biết được hải quân Nhật Bản sắp tấn công Trân Châu Cảng. Ngày 13 tháng 1 năm 1943, tại Casablanca, Roosevelt và Churchill đã phát biểu rằng Đức cần phải đầu hàng vô điều kiện. Tuyên bố này khiến cho nội bộ nước Đức phản đối Adolf Hitler và các thế lực chủ trương giảng hòa của các nước đồng minh được một phen hú vía. Ngay từ đầu tháng 8 năm 1942, Đức đã đề xuất điều kiện giảng hòa với các nước đồng minh và rút lui trước ngày 1 tháng 9 năm 1939 để kết thúc chiến tranh đại bại này. Nội bộ nước Đức chủ trương lật đổ Adolf Hitler, trong khi lực lượng của chính quyền phát xít đã bắt tay xây dựng kế hoạch chính biến quân sự. Bản tuyên ngôn của Roosevelt đã trân trọng sự ảnh hưởng của lực lượng phản chiến trong nội bộ của nước Đức. Kissinger đã giải thích hành động cơ bản của tuyên bố Casablanca của Roosevelt. Đương nhiên là Kissinger có lý, nhưng sự thực cuộc chiến tranh tàn khốc và cái giá phải trả quá cao đã bị kéo dài đến hơn 2 năm. Một số sinh mạng và tài sản đã tan theo khói lửa chiến tranh, hơn 6 triệu người Do Thái đã chết trong tay phát xít. Nếu chiến tranh kết thúc vào năm 1943 thì một phần lớn trong số họ có lẽ đã có cơ may sống sót. Suy cho cùng, trên bình diện hiệp thương đầu hàng có điều kiện của Đức, các nước đồng minh có thể có quyền trong việc phát theo ngôn. Tuy nhiên, các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế không thể dễ dàng kết thúc cơ hội tốt đẹp như vậy để phát tài. Ngay khi ngọn lửa chiến tranh tắt ngúm vào tháng 8 năm 1945, giá trị công trái Mỹ từ 16 tỷ đô la Mỹ trong năm 1930 đã tăng vọt lên 269 tỷ đô la Mỹ năm 1946. Chủ trương thâm hụt tài chính và tiền tệ giá rẻ của Keynes cuối cùng đã được nghiệm chứng trong khói lửa của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế lại phát tài thêm một lần nữa trong cuộc chiến tàn khốc này. Kết thúc phần 5B của www.kho-sach-nói.com thực hiện. Cuốn sách này được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Truyền thông và Quảng cáo Thiên Thanh với hệ thống website như sau: 1. Website gia sư hoàn hảo nhất Việt Nam của www.gia-sư-việt.vn. 2. Website bảo vệ môi trường của www.cấm-sở-rác.com. 3. Diễn đàn làm giàu sôi động của www.đongcamvui.com. 4. Kho sách nói lớn nhất Việt Nam của www.kho-sach-nói.com. Xin cảm ơn các quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Nguyễn Thu Hoàng.